giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ Đốc.
Thưa quý thính giả thân mến, trong chương trình đọc sách hôm nay, chúng tôi trân trọng kính mời quý thính giả theo dõi quyển Hành Trình Tâm Linh, Từ Người Ngoại Đạo Trở Thành Cơ Đốc Nhân, Lâm Ngữ Đường. Nguyên tác From Pagan to Christian by Linh Chu Thành. Biên dịch Phan Quang Định. Hiệu đính Ban Dịch Thuật Viện Thánh Kinh Thần Học. Nhà xuất bản Phương Đông. Ấn bản kỷ niệm 500 năm cuộc cải chánh Tin Lành 1517-2017. Để bắt đầu phần đọc sách hôm nay, kính mời quý thính giả lắng nghe ca khúc Ánh Sáng Hy Vọng qua tiếng hát của Trần Hiếu Toàn và Đinh Nguyên.
Thời gian trôi qua nhanh, bước chân tôi đi về đâu? Đêm khuya thanh vắng, màn đêm như vây kín, rồi Giêsu xoa tan màn đêm đang vây quanh. Cha ban cho tôi sự sáng, tôi còn nghi ngại Cha, tôi còn nghi vấn Cha, nhưng Cha vẫn đứng đó phán tôi rằng hãy đến đây cùng ta. Tình yêu bao la, Chúa đã yêu tôi, xóa tan bao ô tội tôi. Kìa trên thánh giá Gô-tha, Chúa đã chết thay cho linh hồn tôi tìm được ánh sáng. Chính Chúa Giê-xu sống bên Ngài thật thỏa vui. Màn đêm đang vây quanh tôi nay đã biến thành ánh sáng hy vọng. Chân tôi đi về đâu? Đêm khuya thanh vắng, màn đêm như vây kín, rồi Giêsu xoa tan màn đêm đang vây quanh. Cha ban cho tôi sự sáng, tôi còn nghi ngại Cha, tôi còn nghi vấn Cha, nhưng Cha vẫn đứng đó phán tôi rằng hãy đến đây cùng ta. Tình yêu bao la, Chúa đã yêu tôi, xóa tan bao ô tội tôi. Kìa trên thánh giá Gô-tha, Chúa đã chết thay cho linh hồn tôi tìm được ánh sáng. Chính Chúa Giê-xu sống bên Ngài thật thỏa vui. Màn đêm đang vây quanh tôi nay đã biến thành ánh sáng hy vọng. Chúa Giêsu vẫn đang mong anh về bên Cha. Hãy đến với Ngài nhận ơn cứu chuộc. Ánh sáng Chúa Cha sẽ mãi mãi không phai tàn. Hãy đến với Chúa để nhận tình yêu. Tình yêu bao la, Chúa đã yêu tôi, xóa tan bao ô tội tôi. Kìa trên thánh giá Gô-tha, Chúa đã chết thay cho linh hồn tôi tìm được ánh sáng. Trình Chúa Giêsu sống bên Ngài thật hóa vui. Màn đêm đang vây quanh tôi nay đã biến thành ánh sáng hy vọng.
Chương 4. Trên đỉnh Đạo Sơn. 2. Trang tử. Thứ 3. Sống chết tiếp theo. Như tôi đã nói, họ là bốn triết gia phi thường như trang tử mô tả. Tôi nghĩ trong chương về tình trạng lâm chung của người thứ ba, trang tử đạt đến tâm thế mà cơ đốc nhân gọi là vâng theo ý Chúa. Ít lâu sau, tử lai đao, thở hổn hển, sắp chết. Vợ con đứng vây chung quanh mà khóc. Tử Lê lại thăm bảo họ: đi chỗ khác đi, đừng làm kinh động người sắp biến hóa. Rồi đứng tựa cửa, nói với Tử Lai: tạo hóa vĩ đại thầy, sắp làm gì anh đây? Sắp đưa anh đi đâu? Biến anh thành gan một con chuột hay chân một con trộn? Tử Lai đáp: cha mẹ muốn đưa con đến đâu, đông, tây, nam, bắc thì con cũng phải vâng lệnh. Âm dương tức tạo hóa đối với người khác gì cha mẹ đối với con cái. Nếu âm dương bắt tôi chết mà tôi không tuân thì tôi là kẻ ngỗ nghịch, chứ âm dương có lỗi gì đâu. Vũ trụ cho ta cái hình hài, cho ta sống để ta lao khổ, cho ta già để ta an nhàn, cho ta chết để ta nghỉ ngơi. Vậy coi sống là cái phúc thì cũng coi chết là cái phúc. Giả sử như có người thợ đúc nó một kim loại sắp sôi, nếu một phần kim loại ấy nhảy ra ngoài bảo: tôi muốn làm cây kiếm mạc gia, thanh kiếm quý nổi tiếng thời cổ, thì người thợ đúc tất cho đó là vật bất thường và ném bỏ đi. Cũng vậy, nếu có người sắp chết bảo: tôi muốn còn làm người, còn làm người, thì tạo hóa tất cho kẻ đó là bất thường. Trời đất là cái lò đúc lớn mà tạo hóa là người thợ đúc bậc thầy. The creator is the master caster. Thì làm thế nào mà tôi còn phải phân vân, chết rồi mình sẽ đi đâu? Đi đâu mà chẳng được. Tử sinh như giấc mộng, hốt nhiên ngủ, rồi lại hốt nhiên tỉnh dậy. Thế thôi. Câu chuyện này chẳng giống với những gì Thánh Phaolô nói về đất sét và cái bình gốm hay sao? Quả thật, trang tử tin vào nội tại tính của đạo, được diễn tả theo kiểu cà rỡn, bông lơn. Cái ông gọi là đạo ấy, nó ở đâu? Đồng Quách Tử hỏi trang tử. Ở khắp nơi, trang tử đáp. Phải chỉ ra chỗ nào mới được chứ? Trong con kiến. Sao mà thấp vậy? Trong cọng cỏ. Trang tử lại nói. Còn thấp hơn nữa ư? Đồng Quách Tử kêu lên. Đạo ở trong các mảnh sành, các viên gạch. Sao lại càng lúc càng tệ như thế? Vậy thì ở trong cục phân có khá hơn không? Trang tử bẩn cợt hỏi lại. Đông Quách Tử ngậm hột thị, không hỏi nữa. Trang tử bảo, những câu hỏi của ông không đi tới thực chất của vấn đề. Như viên xét thuế hỏi người coi chợ về cách giảm lên con heo để biết nó mập hay không. Chân càng lún xuống thì heo càng mập. Ông đừng nên chỉ hẳn một vật nào mà phải hỏi bao quát. Như vậy, ông sẽ không bỏ sót. Cái đạo tối cao như vậy mà lời nói cao cũng vậy. Bao hàm phổ biến và đủ cả. Người nào đã tiêu dao ở cõi hư vô, bao gồm mà nghị luận thì biết được đạo là vô cùng. Người nào đã vô vi thì điềm đạm mà an tĩnh, tĩnh mịch mà thanh hư, điều hòa mà nhàn vật. Bỏ tham vọng của ta đi, đi mà không biết để tới đâu, về mà không biết sẽ ngừng ở đâu. Đi và về đều không có mục đích. Bàng hoàng ở trong cảnh giới mênh mông hư vô mà bậc đại trí cũng không biết được giới hạn của nó. Chủ thể của vật tức đạo đều không có giới hạn, vì đạo ở trong vật, vật ở trong đạo. Nhưng vật với vật thì có giới hạn, đó là giới hạn của vật. Cái không có giới hạn tức đạo nằm trong cái có giới hạn tức vật. Đạo tuy nằm trong vật có giới hạn mà chính nó không có giới hạn, như cái người ta gọi là đầy rỗng suy diệt. Đạo tuy ở trong cái đầy, rỗng mà không phải là đầy, rỗng ở trong cái suy, diệt mà không phải là suy, diệt, ở trong gốc và ngọn mà không phải là gốc ngọn, ở trong cái tích tụ và tiêu tán mà không phải là tích tụ tiêu tán. Trang Tử hoàn toàn ý thức, như ông tự nói về mình, rằng lời dạy của ông là không dấu tích, nguyền ngảo và khôn dò, và rất khó nắm bắt. Nhưng điều đó cũng không hơn không kém so với những gì mà nhà vật lý Edison nói về những hoạt động của điện tử electron bên trong nguyên tử. Cái gì đó chưa biết được, đang làm điều gì đó mà chúng ta cũng không biết nó. Something unknown is doing we don't know what. Trang Tử đáng được gọi là nhà huyền học, a mystic. Nhưng bất kỳ ai đủ can đảm truyền thông với linh thể, to communicate with divinity, thì thốt lên người, thou, trong lời nguyện cầu thì, bởi chính sự kiện đó đã là một nhà huyền học, và điều đó bao gồm mọi cơ đốc nhân. Như thể chưa từng có hay không thể có một tôn giáo duy lý, originalist religion. Nét đẹp trong minh trí của Trang Tử là biết lúc nào và nơi nào nên dừng lại và nghỉ ngơi khi ta chạm tới biên cương của đạo. Sự điên rồ trong thần học cơ đốc giáo nằm ở chỗ không biết lúc nào và nơi nào thì nên dừng lại, mà cứ dùng thứ logic hữu hạn để tiến hành định nghĩa Thiên Chúa như là một hình tam giác, và quyết định bị sự thỏa mãn trí thức cho chính mình rằng B được sinh ra từ A như thế nào, và C chỉ tiến hành từ B chứ không trực tiếp từ A như thế nào. Trang Tử đã nói rất có lý. Bạn không nên đòi hỏi tôi phải chỉ ra chỗ nào. Pascal thêm vào lời cảnh báo. Thế là hầu hết mọi triết gia đều có những ý tưởng lẫn lộn về mọi sự và nói về những sự vật vật thể bằng những từ ngữ tâm linh và về những chuyện tâm linh bằng những ngôn từ vật thể. Lịch sử của đạo giáo là một chuyện khá ly kỳ. Chưa từng có quá trình thoái hóa, suy đồi nào lớn hơn là sự suy đồi từ những đỉnh cao của minh triết lão tử xuống đến thứ pháp thuật huyền bí, ma thuật và những linh hồn cùng những loại yêu quỷ kinh dị của thứ đạo giáo bình dân. Ngày nay, các pháp sư đạo giáo hữu dụng nhất là để trừ tà, để yểm bùa hay gỡ bùa. Trí tưởng tượng của dân chúng luôn tạo ra những vị thần cần thiết cho nhu cầu tâm linh của họ nếu như các triết gia từ chối chuyện đó. Khuynh hướng bền bỉ nhất trong tư duy dân tộc Trung Hoa là niềm tin vào hai nguyên lý âm dương và ngũ hành kim, mộc, thủy, hỏa, thổ và tính tương sinh tương đắc giữa chúng. Niềm tin này có trước và thấm nhuần cả Khổng giáo lẫn Đạo giáo. Tuy nhiên, có những quy chiếu rõ ràng trong Lão Tử và nhất là trong Trang Tử đến phép dưỡng sinh, dưỡng thần và điều hòa hơi thở, chiêm nghiệm cái đơn nhất, vốn mở cửa cho mọi tín đồ của pháp thuật huyền bí và phép dưỡng sinh gắn nhãn hiệu đạo giáo lên người họ. Trước khi nghe đọc phần tiếp theo của quyển Hành Trình Tâm Linh, kính mời quý thính giả lắng nghe ca khúc Đời Không Có Chúa qua tiếng hát của Tô Hoa.
Dù đường đi bao gian khó. phải yêu tôi tha thiết thứ tha. Ô tôi, ngài đưa tôi trong cánh chúa an bình thoa vui. Mau về, chúa đang chờ anh ơi.
Chương 5. Sương mù đang tan của Phật giáo. Trong mức độ mà quan niệm bình dân về tôn giáo đang lưu hành, thì dân Trung Hoa trên đại thể có thể được coi là những tín đồ Phật giáo. Phật giáo là một tôn giáo dân gian, và bằng nhóm từ tôn giáo dân gian, tôi muốn nói đến như một giáo hội và một hệ thống tín ngưỡng bao gồm đền thờ và tu viện, một đoàn tu sĩ, một thiên đàng và một địa ngục, những bài kinh cầu và sự thờ phượng, một con đường giải thoát khỏi sự đau khổ và tính tạm bợ mong manh của cuộc đời hiện tại, một hệ thống hoàn bị những vị thánh và những thiên thần, Bồ Tát và La Hán, và một số nam thần và nữ thần, Phật và Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm. Tôi còn muốn chỉ một hệ thống những tín ngưỡng rao giảng lòng từ bi, bác ái và xả kỷ, selflessness, rũ bỏ những giá trị trần thế, sự khổ hạnh, gột rửa những dục vọng tội lỗi và chinh phục bản thân và kỷ luật tự giác cao. Phật giáo có tất cả những điều này trong hình thức hiện nay của nó. So với Phật giáo, sự thờ phượng của đạo giáo luôn tăng trưởng và nó cố gắng qua mặt bằng cách cung cấp một số lượng thần thánh và ma quỷ đông đảo, không kém gì một cõi trời đạo giáo với các vị thần tiên bất tử, và ngay cả còn đi xa đến mức vơ vào cả một số các vị thần ấn giáo. Nhưng trong khi tầng lớp học thức Trung Hoa nhìn những hình thức thờ cúng của đạo giáo cũng như Phật giáo với ánh mắt coi thường, như là những thứ mê tín nhảm nhí, thì triết học Phật giáo với những hệ thống siêu hình học tinh tế và rất tỉ mỉ, công phu, khiến cho những học giả Trung Hoa phải kính nể, bỏ mặc cho sự thờ phụng đạo giáo càng lún xuống thấp hơn vào những kiểu cầu đảo mưa gió, trị bệnh bằng tàn nhang nước lã và tro đốt từ những mảnh giấy bồi nhăn nhít, và những trò biệp trừ ma yếm quỷ. Đóng góp quan trọng duy nhất của pháp thuật đạo giáo là sự phát triển của thuật chế kim alchemy vào thế kỷ thứ 3 sau công nguyên, trong cuộc tìm kiếm hòn đá điểm kim, the philosopher's stone, hòn đá của triết gia, vì mục đích song trùng là việc tìm thần dược trường sinh bất tử, đồng thời với một việc có giá trị thực tiễn và thương mại hơn, đó là biến những kim loại thường thành vàng. Chính quan học này về sau đã được người Ả Rập du nhập sang châu Âu. Không giống như các giáo hội hay giáo phái cơ đốc, việc hành đạo ở Trung Hoa không có tính độc quyền. Phần lớn người Hoa sẽ lưỡng lự và bối rối không biết trả lời thế nào nếu được hỏi họ theo tôn giáo nào. Không có những giáo khu và cũng không có những sổ giáo khu, Parish Register, và cũng chẳng có giấy khai sinh mãi cho đến thời gian gần đây thông qua các phòng hộ tịch. Không có gia đình nào hoàn toàn chỉ là Phật giáo hay Đạo giáo hay Khổng giáo. Lý lịch trích ngang về tín ngưỡng gia đình ở Trung Hoa cũng hơi giống như các đảng phái chính trị trong các gia đình ở Mỹ. Có thể người vợ là một Phật tử sùng mộ, nguyện ăn chay cả tháng hay cả năm để cầu xin ân phước gì đó trước Đức Phật, trong khi người chồng vốn là một nhà nho theo Khổng giáo, dung thứ chuyện đó. Hoặc cũng có thể trường hợp ngược lại. Phật giáo là ảnh hưởng tri thức ngoại lai duy nhất lên tư tưởng Trung Hoa cổ đại, và có lý do chính đáng. Như tôi đã nói, vì nó là một hệ thống siêu hình học vững vàng, đôi khi quá tỉ mỉ, song lại hấp dẫn các học giả Trung Hoa. Thế mà, cho dầu giới trí thức nghĩ gì về nó thì nghĩ, song dân chúng Trung Hoa vẫn muốn có một tôn giáo bình dân, muốn có thần thánh để cầu nguyện và một cõi trời lạc phúc để hướng về. Thêm một nghĩa tốt hơn, họ cũng muốn hối cải tội lỗi, muốn được cứu rỗi khỏi đau khổ, bệnh tật, hận thù, nghèo khó và cái chết. Phật giáo đến Trung Hoa thông qua người dân thường và đôi khi thông qua những nhân vật quyền thế nơi triều đình. Nhưng nó không chinh phục được tầng lớp học giả Trung Hoa cho đến khi tầng lớp này buộc phải đối mặt và tính sổ với nó. Nói vắn tắt, Phật giáo đi vào Trung Hoa qua cửa ngõ Trung Á trên cao nguyên Pamir của Tây Bắc Trung Hoa. Mọi bạo chúa của Trung Hoa đều muốn sống mãi vì làm vua sướng quá. nhưng người khởi xướng là Tần Thủy Hoàng, người đã cho xây Vạn Lý Trường Thành. Khi đã đạt đến thượng đỉnh của quyền lực trần gian thì bọn chúng lại muốn trở thành bất tử. Kẻ thì tìm kiếm thần dược trường sinh bất tử bên kia biển Hoa Đông, người thì theo hướng Turkistan về phía tây qua cao nguyên Pamir. Khi Phật giáo du nhập Trung Hoa vào thế kỷ thứ nhất, hầu như là đúng ngay năm đầu công nguyên, thêm một vài cuốn thực lục của Trung Hoa, mặc dù tất nhiên là niên đại có thể không hoàn toàn chính xác. Phật giáo đã nở hoa nơi phần lớn lãnh thổ Ấn Độ và ở Trung Á, đặc biệt dưới thời vua Asoka 272-231 trước công nguyên, người sáng lập đế quốc Maurya. Một hoàng đế Trung Hoa chính thức phái một sứ thần để mang về những kinh kệ Phật giáo vào năm 65 sau công nguyên. Nhưng chính là cuộc tràn vào vùng Hoa Bắc với những nhà cai trị Thách Đát khác nhau trong các thế kỷ thứ tư, thứ năm và thứ sáu đã mở đường cho việc lan truyền rộng rãi của Phật giáo trong dân chúng. Một vài trong số những tượng điêu khắc khổng lồ ở Long Môn và Yon Khan có niên đại từ thời kỳ này. Vào khoảng năm 400 sau công nguyên, phần lớn các gia đình Trung Hoa ở miền Hoa Bắc trở thành tín đồ Phật giáo. Nhà sư Pháp Hiền của Trung Hoa đã đến Ấn Độ năm 399 sau công nguyên và 15 năm sau quay về với nhiều kinh văn Phật giáo. Nhà sư Ấn Độ Kumala Thập, dịch giả vĩ đại đầu tiên các kinh văn Phật giáo, được một ông vua nơi một vương quốc ở Tây Bắc Trung Hoa phong hàm quốc sư vào năm 405 sau công nguyên. Và công trình của ông còn để lại kết quả lâu dài trong tôn giáo dân gian Trung Hoa. Vào thế kỷ thứ sáu, Phật giáo đã lan tràn khắp Trung Hoa, bất chấp những thời kỳ ngắn bị ngược đãi bởi các nhà nho hay bởi các nhà cai trị. Phật giáo đã chứng tỏ đại hùng, đại lực có một sức mạnh tâm linh, khởi từ Ấn Độ đã lan tỏa qua Tích Lan, tức Sri Lanka, Myanmar, Thái Lan, Afghanistan, Turkistan, Tây Tạng và Trung Hoa, và còn vươn xa đến Triều Tiên, Nhật Bản. Chỉ trong khoảng thời gian 100 năm, từ năm 517 đến năm 618, ba tạng kinh Phật giáo đã được xuất bản 5 lần. Và trong những thập niên đầu tiên của thế kỷ thứ 6, khi Bồ Đề Đạt Ma, một nhân vật đã đi vào truyền thuyết đến Trung Hoa bằng đường biển về phía đông, đặt chân lên Quảng Đông và trở thành đệ nhất tổ của Thiền Tông Trung Hoa, thì một vị hoàng đế nổi tiếng là Lương Phủ Đế đã hai lần vào tu viện của Bồ Đề Đạt Ma để trở thành nhà sư, và chỉ một thời gian sau, nghe lời khẩn khoản của các triều thần, ông ta mới miễn cưỡng quay về. Việc dịch kinh sách và nghiên cứu Phật học đã lập nền vững chắc ở Trung Hoa từ thế kỷ thứ 6. Thiên Thai Tông, một giáo phái danh tiếng, đã cố gắng tiếp thu và dung nạp cả Đại Thừa, Mahayana, lẫn Tiểu Thừa, Hinayana, được hình thành trong thế kỷ này. Sau đó, trong thế kỷ thứ 7, Hoa Nghiêm Tông, một trường phái mang nhiều tính triết học, được thành lập. Ấn bản đang lưu hành của Hoa Nghiêm Kinh là bản dịch thứ 3 được hoàn tất vào năm 699 sau công nguyên bởi một sắc lệnh của nữ hoàng Võ Tắc Thiên, một người hoang tưởng phỉ cuồng, Megalomaniac, tưởng rằng bà ta là hiện thân của Phật Di Lặc, và sai người soạn ra một bản văn Phật giáo để hậu thuẫn cho câu chuyện hoang tưởng nọ. Trong khi đó, Huyền Trang, dịch giả nổi tiếng nhất của Trung Hoa xưa nay, đã đến Afghanistan và Ấn Độ, lưu tại đó trong 16 năm để tu học, và trở về vào năm 645 sau công nguyên với 657 bộ kinh văn Phật giáo mà ông dành trọn phần đời còn lại để biên dịch cùng một số cộng sự dưới sự bảo trợ của triều đình. Cũng trong thế kỷ này, một số lớn những học tăng Nhật Bản đến nghiên cứu Phật học tại Tràng An, kinh đô nhà Đường, và mang kinh sách Phật giáo về Nhật Bản. Trước đó, Phật giáo đã thâm nhập Nhật Bản từ Cao Ly. Vào năm 800 thì 10 tông phái Phật giáo của Trung Hoa đã định hình, 8 trong số đó thuộc về Đại Thừa, còn 2 thuộc về Tiểu Thừa. Phái Tiểu Thừa, căn cứ trên kinh văn bằng tiếng Bali hay gọi là Phật giáo Nguyên Thủy, biến mất hoàn toàn ở Trung Hoa vào thế kỷ thứ 10, vì không thể tranh lại với sức hấp dẫn quần chúng của phái Đại Thừa, nhất là sức hấp dẫn của Tịnh Độ Tông, Paradise Sect, vốn xuất phát từ Kumarajiva. Chương trình Văn phẩm Cơ đốc xin được tạm dừng ở đây. Trong chương trình tuần sau cũng vào giờ này, chúng tôi sẽ tiếp tục đọc quyển Hành trình tâm linh từ người ngoại đạo trở thành cơ đốc nhân Lâm Ngữ Đường. Kính mời quý thính giả nhớ đón nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Diệu bay, tôi ăn biến tôi gặp mặt ngài. Thật ân biến xui tôi.